Phong lưu võ trạng nguyên, chương 59, yêu khí âm u, góc truyện audio.com. Thái tộc thấy thế kêu to lên hoảng sợ. Tần Tiêu hỏi: "Vì sao lại kinh hoàng?" Một người trong đó nói: "Đại nhân, yêu khí, đây là yêu khí Ahat, gần đây nửa năm này thường thường có loại hắc khí này bay tới, về sau trong làng của chúng ta mà bắt đầu có người trúng độc chết." Tần Tiêu nhíu mày nhìn tầng hắc khí kia chậm rãi đáp xuống rừng cây này, thời gian dần trôi qua không thấy bóng dáng nữa, nhưng ẩn ẩn người thấy mùi vị than cốc và khí tức kim loại sặc miệng gai mũi. Trong lòng Tần Tiêu sáng ngời, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta nghĩ ta biết đại khái vì sao trong suối nước trên núi này đã có đồng độc rồi." Tần Tiêu nói: "Trong sương mù màu đen vừa rồi có rất nhiều đồng độc chúng bay tới phụ cận nơi này, ở đây địa hình tương đối cao hơn nữa nhiều. Vì vậy khói đen liền rơi xuống trên sườn núi cũng bị cây cối trên núi hấp thụ. Một khi gặp trời mưa, đồng độc liền theo mưa chảy vào đầm nước mà dân chúng thái tộc lấy nước, vì vậy mới xảy ra duyên cớ nhiều người trúng độc." Mọi người một hồi kinh hô, Phạm Thức Đức nói: "Đại nhân, điều này thật quá huyền bí. Cho dù sự thật là như thế này nhưng mà trong khói đen làm sao lại chứa được độc theo lời đại nhân? Hơn nữa, khói đen này từ đâu mà đến?" Tần Tiêu cười cười, muốn chứng minh trong khói đen có đồng độc không thì rất đơn giản. "Đợi chút nữa lên cây lấy một ít cành lá ra, dùng nước giấm chua tẩy rửa, nếu như trong nước hiện ra màu lam nhạt liền có thể chứng minh trong khói đen xác thực có độc. Còn vấn đề thứ hai ta cũng đang suy nghĩ, nhất thời không có đáp án." Một thanh niên cả gan bò lên trên bẻ một cành cây xuống. "Đại nhân, chúng ta thử một chút xem." Tần Tiêu gật nhẹ đầu. "Cũng tốt, chỉ tiếc Hổ Vạn Cầu dầu gì cũng là hào kiệt một phương, là một hán tử. Không nghĩ tới kết quả là đầu một nơi thân một ngả chết không toàn thây." Mọi người rời khỏi dốc núi trở lại thôn trại thái tộc Ngô Hưng Quốc cùng quan Thiết Sơn đã nhận lệnh, nhân mã binh đều chờ xuất phát. Tần Tiêu nhìn hàng ngũ binh mã thủ hạ uy phong chỉnh tề của quan Thiết Sơn thì vô cùng phấn chấn, trong lòng nói thầm: "Quan Thiết Sơn đúng là một nhân tài trị quân, nếu hiện tại đem một chi quân đội như vậy giao cho ta, khả năng không có hắn quản lý thì không được. Vũ khí lạnh của quân đội Đại Chu cùng bộ đội đặc chủng chúng ta khi đó chú trọng năng lực tác chiến của từng binh sĩ có bất đồng thật lớn a." Ngô Hưng Quốc nói: "Đại nhân, hạ quan theo như đại nhân phân phó chuẩn bị xong gà vịt cùng rượu vàng, cũng đã giết gà vịt và ngâm chúng vào rượu mấy canh giờ rồi, chỉ là không biết đại nhân muốn chúng làm gì." Tần Tiêu cười cười nói: "Làm phiền Ngô đại nhân rồi, thực không dám đấu giếm, ngày hôm qua ta từng dò xét Quỷ Khốc Sơn cốc chỗ đó có một đầu mãng xà cực lớn, không phải sức người có khả năng địch lại. Vì vậy ta liền bày ra mưu kế này muốn là nó say rượu rồi đánh chết." Ngô Hưng Quốc bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Đại nhân cao kiến, cao kiến, chắc hẳn chính là muốn đem gà vịt có tẩm rượu cho đầu cự mãng kia ăn." Tần Tiêu nói: "Không sai, xà tính hẳn, hơn nữa bản thân chính là độc vật, dùng độc dược bình thường chỉ sợ không dễ dàng chế trụ nó, chẳng bằng khiến nó say mềm, ha ha." Nói rồi hắn lập tức nói với quan Thiết Sơn: "Nhân mã dưới trướng quan tướng quân, cung nỏ phân phối như thế nào rồi?" Quan Thiết Sơn nói: "Bẩm đại nhân, phàm quân sĩ Đại Chu ta nhân thủ không đồng nhất, một hồ lục là 20 mũi. Góc truyện audio.com, tên, thủ hạ tướng sĩ đều lắp ráp loại này." Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, hắn gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, quan tướng quân, sau đó cho ta mượn 2 thanh cung, 2 hũ phá giáp tiến, bổn quan cùng Lý tướng quân dẫn đầu về phía trước tru sát ác mãng. Kính xin Ngô đại nhân cùng quan tướng quân lĩnh quân ở phía sau, sau đó xuất phát." Lời vừa nói ra, Ngô Hưng Quốc cùng quan Thiết Sơn kinh hãi. "Vạn lần không được, đại nhân sao có thể tự mình đi vào nơi nguy hiểm?" Quan Thiết Sơn nắm chặt thiết đao, hắn chắp tay nghiêm nghị nói: "Mà tướng bất tài, nhưng cũng không để nhiệt xúc cự mãng để vào trong mắt. Hãy để cho mà tướng lĩnh quân sĩ dưới trướng mở đường phía trước, khâm sai đại nhân cùng Ngô đại nhân đi sau. Như thế có thể để cho mà tướng có thể ăn nói với triều đình, nếu chẳng may khâm sai đại nhân hơi có sơ suất mà tướng thất trách muôn lần chết cũng khó mà hết tội." Tần Tiêu cười tiêu sái đè lên 2 tay đang chắp lại của quan Thiết Sơn nói: "Quan tướng quân nói quá lời, bổn quan đã định chủ ý, quan tướng quân liền y kế hành xử." Dứt lời hắn đưa tay ra nói với quan Thiết Sơn: "Quan tướng quân, mượn 2 bộ cung tiễn dùng một lát a." Quan Thiết Sơn ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn Ngô Hưng Quốc một chút. Chuyện này, đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Ngô Hưng Quốc nói: "Quan tướng quân, Tần đại nhân chính là thiên hạ võ trạng nguyên, Lý tướng quân là bảng nhãn, võ công cái thế, chắc hẳn cũng nhất thời ngứa nghề muốn đi luyện một chút thân thủ." "Không sao, ngươi cứ theo lời đại nhân phân phó. Chúng ta đi theo ở phía sau thưởng thức thần hồ kỳ kỹ của Tần đại nhân cùng Lý tướng quân là được." Quan Thiết Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ trên yên ngựa của mình gỡ xuống hai cây cung, hai túi tên cho Tần Tiêu nói. Đại nhân, đây là cung tiễn mà tướng tùy thân mang theo do Cao Tượng đặc chế, tên viết họa hồn, trục nguyệt. Hai tay không có lực đạt hai thạch thì không thể dương nổi. Hôm nay liền tặng cho đại nhân dùng. Tần Tiêu tiếp nhận cung tiễn, đem một bộ đưa cho Lý Tự Nghiệp. Tạ quan tướng quân, kính xin Ngô đại nhân cùng quan tướng quân sau đó dẫn quân tiếp ứng. Chỉ nghe Lý Tự Nghiệp ở phía sau giống lên, con mẹ nó cung này tuyệt quá, lão tử dùng qua nhiều cung rồi mà cũng chưa từng hao sức như vậy. Một mũi tên này bắn ra chắc phải xuyên thủng cả tảng đá. Miệng Quan Thiết Sơn đột nhiên há thành vòng tròn, đôi mắt cũng trừng thật lớn. Chuôi trục nguyệt cung không có hai thạch chi lực không thể dương nổi lại bị Lý Tự Nghiệp vui đùa kéo thành hình trăng rằm. Sắp tới buổi trưa, đám người Tần Tiêu liền dùng cơm trưa trong quân doanh. Lúc này thanh niên thái tộc báo lại với Tần Tiêu quả nhiên như hắn đã nói là nước rửa trên cành cây dùng giấm chua thì xuất hiện màu xanh da trời. Xem ra, nơi phát ra đồng độc có thể xác định nó chính là yêu khí lai lịch kỳ quặc. Sau đó Tần Tiêu Lý Tự Nghiệp dẫn đầu khởi hành thẳng đến Quỷ Khốc Sơn Cốc. Trên vai Lý Tự Nghiệp khiêng một cái bình lớn ồn ào nói. Đại nhân, ngày hôm qua ngài nói là tới phụ cận dạo chơi, sao lại một người chạy đến trong Quỷ Khốc Sơn Cốc? Nếu ngươi xảy ra sơ suất gì thì hoàng đế có chém đầu ta cũng không quan trọng, điều quan trọng là lão Lý ta thiếu đi một hảo huynh đệ, lúc đó mới thật lỗ vốn. Lần này ngài thật không nghĩa khí, Tần Tiêu áy náy cười cười. Huynh đệ, không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, trong trại thái tộc còn cần người thu xếp, nếu hai người chúng ta đều đi thì sao ứng phó kịp. Ngày hôm qua, gocchuyenaudio.com, ngươi có bị thương nặng lắm không? Cách chương.